giới nào có khổ đau, có mê mờ đi nữa, rồi nếu chúng ta giác ngộ, chúng ta cũng sẽ thành Phật. Và đây là một cái niềm tin rất là xác đáng. Bởi vì chính Đức Phật Ngài nói trong bài kinh này, trong thời của Ngài là Ngài đã nói lên một cái vị tỳ kheo tên là Đàm Di như vậy. Bây giờ thầy nghĩ rằng không có ít những vị thầy Đàm Di như vậy. Có rất nhiều thầy, có rất nhiều thầy trụ trì vẫn còn những cái tánh như vậy. Là vì sao vậy? Là vì đó là gọi là chúng sanh tánh, đó là căn bản của chúng sanh. Và trong quá trình để mà tu tập, để mà để hoàn thiện á, mà người ta chưa hoàn toàn lột bỏ hết được á, thì người ta sẽ thể hiện nhiều hoặc ít trong đời sống của họ. Và khi nghe như vậy, để các Phật tử chúng ta cũng thể cảm thông được rằng là trong một cái quá trình để chuyển đổi từ một thân phận chúng sanh trở thành một bậc thánh á, để được mọi người tôn trọng lễ lại cúng dường á, thì dĩ nhiên là mình phải rất là nỗ lực khó khăn, chứ không chỉ đơn giản chỉ có một ngày một giờ thôi. Và mình cũng không có trách rằng đôi khi mình nói rằng tại sao nó tu mà còn như vậy. Mình sẽ không trách như vậy. Mình thấy rất là rõ ràng là vì ngay trong đời Đức Phật, một cái vị thầy tỳ kheo mà được Đức Phật nêu trong kinh là đã trụ trì một ngôi chùa mà đến nỗi là không ai ở nổi, rồi cuối cùng phải bị các ưu bà tắc, tức là thiện nam, mời ra khỏi chùa. Và chúng ta tôn trọng sự thực của kinh, có nghĩa là sao? Là chúng ta tôn trọng cái giáo đoàn của Đức Phật một cách chân chính. Bây giờ đó, khi bị đuổi hay là khi bị mời ra chùa đó, thầy làm gì nữa, buồn lắm, buồn khổ. Cho nên nghĩa là ổng mới đi một vòng ở các địa phương, cuối cùng ổng đi đến cái vườn Cấp Cô Độc, rừng Thắng Lâm, nước Xá Vệ, ổng về ổng thăm lại Đức Phật, tức là ổng về ổng lại thăm Đức Phật là cái người thầy của mình. Sau khi đảnh lễ chân ngài rồi, ngồi qua một bên là bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, con đối với ưu bà tất địa phương không có điều gì xấu xa, chẳng nói điều gì, không xúc phạm đến ai, nhưng mà tại sao các ưu bà tất địa phương lại xui đuổi con ra các tỉnh khác của địa phương? Đó, bây giờ đó, bây giờ cái vị tỳ kheo này đó, sau khi vị tỳ kheo Đàm Di này đó, sau khi bị nữa là mời ra khỏi chùa, đã trở về tìm Đức Phật và hỏi rằng: ở con ở địa phương đó không có nói, không có đụng chạm gì tới các cư sĩ, không đụng chạm nói ông này hết trơn, nhưng mà tại sao lại nữa là bây giờ con bị nữa là người ta mời con ra khỏi chùa? Hỏi Đức Phật như vậy. Thì bây giờ Đức Phật có nói rằng: thôi đủ rồi Đàm Di, cần chi mà phải nói việc đó. Chúng ta thấy là lời nói Đức Phật này giống như mình gọi là cha mẹ, khi mà con mà về nói rằng con oan ức lắm, con không con ai làm ăn mà bị người ta mắng nhiếc, bị người ta này kia, thì mình làm cha mẹ là biết này quá rồi, nó tại sao bị người ta mắng, tại sao người ta chửi nó, lý do phải có lý do đó. Cho nên cái là ông thầy này vừa bạch lên, nó bạch thế sau: con không biết tại sao con ở chùa đó mà bây giờ bị người ta đuổi đi, bây giờ con về đây khóc lóc. Thì Đức Phật nói rằng: thôi đủ rồi Đàm Di, khỏi cần phải nói việc đó, bởi vì làm cha mẹ là mình biết con của mình tại sao chứ. Đó, thì chính Đức Phật cũng vậy, Ngài nói rằng: thôi đủ rồi Đàm Di, cần gì phải nói việc đó. Bây giờ nó là tôn giả Đàm Di là chấp tay hướng Phật, là bạch lần nữa, mà ông bạch ba lần như vậy á, bạch rằng: không biết tại sao mà con lại bị những cư sĩ không cho con ở chùa để con phải về đây, ba lần như vậy. Thì bây giờ Đức Phật nói rằng, Ngài mới kể một câu chuyện nhỏ. Ngài nói là thở xưa ở cõi Diêm Phù Đề này có các thương nhân đi thuyền ra biển, tức là hồi xưa là người ta đi thuyền ra biển đó, mang theo những con ó để tìm bờ. Những người ấy ra biển chưa bao xa, họ thả con ó để tìm bờ. Nếu mà con chim ó đó mà tìm được đến bờ của biển cả, thì nó sẽ vĩnh viễn không trở lại thuyền nữa. Tức là vì con ó khi mà họ thả ra, nó tìm được bờ, tức là nó tìm được chỗ ăn, chỗ ở, hoặc cái gì mà mới không còn ở trên thuyền nữa, thì nó không có còn trở lại chiếc thuyền nữa. Thì họ biết rằng bờ gần đó. Nhưng mà nếu khi mà họ thả con ó ra mà nó bay đã đời nó trở lại thuyền, thì coi như là họ biết nó quay trở thuyền, tức là họ biết rằng nó tìm không có ra bờ. Đức Phật kể chuyện đó thôi, muốn nói chuyện gì cũng không biết rằng là giống như mình có con cái, cha mẹ mình có con cái cho nó đi làm ăn, mà nếu mà nó đi mà nó không trở về, tức là nó đã an ổn, mà nó bay một đá một hồi rồi nó vòng trở lại, nó kiếm mình là cái như là gì, là nó đã không có chỗ trú an toàn. Cho nên Ngài mới kể vậy. Ngài nói rằng những người thương nhân này thả ó đi mà nó bay trở về thiền là biết nó như thế nào rồi. Cũng vậy, hôm nay mà ông trở lại đây mà ông thưa là tôi biết có lý do gì rồi, lý do mà tại sao mà không có ở cái chùa được. Đó, đơn giản vậy thôi. Chúng ta thấy rất là cái ngôn ngữ nó rất là dễ thương. Đó, Đức Phật có những cái ví dụ rất là con người. Mình giống như vậy, bây giờ mình có cha có mẹ như vậy, mà nếu mà mình để con mình nó đi thời gian nó làm ăn, mà nó đi mà nó ở chỗ nào mà yên ổn rồi á, nó có vợ có chồng mà sướng rồi á, một năm nó về thăm một lần chưa chắc nó về nữa. Thế không, rõ ràng là vậy. Nhưng mà nó đi mà cứ ba ngày nó kiếm, bốn ngày nó gọi điện thoại là mình biết rồi, nó không yên rồi. Hãy nói gọi điện thoại là có chuyện rồi. Giống như ở đây mà có nhiều người ở nước ngoài vậy, mà lâu lâu mà nghe điện thoại Việt Nam mà thường thường là không nghe, mà hãy nghe là có chuyện rồi. Không lời tiền thì cũng bệnh gần chết, tới là cấp cứu rồi cũng phải mua vé máy bay à. Y như là trong kinh nói vậy, người ta nói vậy đó. Trong kinh nói thế nào là Đức Phật nói như vậy. Ngài nói cái tâm cảm của chúng sanh giống như nhau. Cho nên bây giờ cái vị này, ổng lần thứ ba ổng bạch vậy, ổng nói rằng là con không biết tại sao mà các vị ưu bà tát tức là thiện nam lại đuổi con. Thì bây giờ Đức Phật cũng lại bảo lần thứ ba, này Đàm Di, thầy trụ trong pháp của Sa Môn mà bị các ưu bà tát địa phương xua đuổi ra khỏi tịnh xá địa phương sao? Tức là hỏi vậy. Hỏi rằng tại sao nghĩa là ông trụ trong pháp Sa Môn, tức là người đó sống trong cái tư cách của thầy tỳ kheo, mà tại sao các cư sĩ lại xua đuổi họ ra khỏi chùa? Muốn hỏi câu nói đó nghĩa là để nói rằng cái thầy này đã không có trụ trong pháp của Sa Môn. Thì bây giờ đó Sa Môn cũng đồng nghĩa với tỳ kheo, có nghĩa là người đã xuất gia và thọ giới tỳ kheo. Thì bây giờ đó tôn giả đàm di liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay hướng về Phật và bạch rằng: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Sa Môn trụ trong pháp Sa Môn? Nó có hai cái từ này mà thầy nói để các vị lưu ý, để sau này khi mình đọc mình không có bị lẫn lộn. Thật ra chữ Sa Môn hay là chữ tỳ kheo, người ta hay dùng là tương đối giống như nhau. Một vị đã xuất gia, một vị thầy đó khi họ ký tên họ viết là tỳ kheo. Chẳng hạn bây giờ thầy muốn gửi một cái thơ, thầy đề nó là tỳ kheo Thích Minh Hiếu, tức là nói lên cái vai trò, cái vị trí mình đã thọ cái giới đó, giới phẩm đó. Còn nếu ngày xưa có nhiều vị họ xài nó là họ viết một quyển sách, họ đề chữ Sa Môn Thích Tí Tịnh. Sa Môn là người đã xuất gia, đã thọ giới và làm đệ tử của Đức Phật. Nhưng mà thật ra nếu mà phân biệt cho kỹ thì nó có hai cái khác nhau, chỉ có trong đạo Phật mới có chữ tỳ kheo. Còn chữ Sa Môn có thể dính chung với lại những người đã xuất gia theo ngoại đạo của Bà La Môn, cũng gọi là Sa Môn. Cho nên để phân biệt người ta là Sa Môn ngày xưa là có thể những vị tu theo Vedanta, tức là Vệ Đà giáo hay là Bà La Môn giáo, gọi là Sa Môn, những Sa Môn. Còn mà muốn phân biệt kỹ hơn rồi là Sa Môn Thích Tử, tức là Sa Môn đệ tử của Đức Phật, được gọi là tỳ kheo. Đó, các vị nhớ là hai từ đó mà sau này chúng ta có thể là bị lẫn lộn. Cho nên ở đây khi mà tôn giả này mà hỏi một câu rằng làm thế nào để gọi là cái bằng Sa Môn trụ trong pháp Sa Môn, hay mình nói cách khác là vị tỳ kheo trụ trong pháp tỳ kheo, có nghĩa là trụ là gì, là sống ở trong pháp đó. Bây giờ Đức Phật mới bắt đầu nữa là ngài nói một cái thí dụ rất là rộng, và thầy đọc thoáng qua tại vì kinh nó dài để các Phật tử có thể nghe, mà chúng ta chỉ tìm cái ý chính thôi. Thì trong chuyện này ngài kể rằng thở xưa khi con người sống đến 8 vạn tuổi, 8 vạn tuổi tức là 80.000 tuổi. Đây là các vị nghe là nghĩa là trong tương lai mình cũng sẽ biết rằng có lúc con người sống tới 8 vạn tuổi, tức là 80.000 tuổi lận. Cho nên khi con người sống đến 8 vạn tuổi thì ở cõi Diêm Phù Đề này cực kỳ giàu sang hạnh phúc, dân cư đông đảo, hầu thôn ấp gần như bằng khoảng một con gà bay, tức là rất là gần nhau, con gà nó bay được mà, thôn ấp